Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, một số báo chí như tờ Wall Street Journal chuyên về kinh tế tài chính ở New York, Hoa Kỳ đưa tin tình trạng ngân sách của Tòa Thánh tiếp tục bị thiếu hụt và Đức Thánh Cha quyết liệt muốn giải quyết tình trạng này. Trong thư gửi tới Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và cũng là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh mà ký giả báo này nói là đã xem được thư đó, Đức Thánh Cha viết: "Tôi xin Đức Hồng Y nghiên cứu tất cả các biện pháp cần thiết để cứu vãn tương lai kinh tế của Tòa Thánh và làm sao để các biện pháp ấy bắt đầu có hiệu lực càng sớm càng tốt." Đức Hồng Y Marx thuộc vào số 6 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha và Hội đồng Kinh tế do Ngài làm Chủ tịch gồm có 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. Theo tờ báo vừa nói, số thiếu hụt trong ngân sách của Tòa Thánh trong năm ngoái 2018 là 70 triệu euro, tương đương với 76 triệu 700 ngàn Mỹ Kim, gấp đôi số thiếu hụt trong năm 2007 trước đó. Và ngân sách của Tòa Thánh vào khoảng 300 triệu euro, tức là chỉ bằng 1/3 ngân sách Tổng giáo phận Munich của Đức Hồng Y Marx. Cách đây 6 năm khi mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã hứa điều chỉnh lại tình trạng tài chính của Tòa Thánh như Hội đồng Hồng Y trước mật nghị bầu giáo hoàng đã thỉnh cầu. Nhưng cho đến nay, chương trình cải tổ kinh tế của Tòa Thánh không thành công. Từ hơn 2 năm nay, Tòa Thánh thiếu Bộ trưởng Kinh tế vì Đức Hồng Y Bộ trưởng George Chappell, 78 tuổi, người Australia, đã rời bỏ chức vụ vì Ngài về nước để chịu xét xử và đang bị cầm tù, chờ kháng án lên Tòa án tối cao. Trong thư gửi Đức Hồng Y Marx, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y thông báo cho các vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh về tình trạng tài chính trầm trọng hiện nay và gấp rút tìm các phương thế để giải quyết. Báo Wall Street Journal viết, Vatican bị tình trạng thặng dư nhân viên. Tổng số nhân viên là 5.000 người thuộc các cơ quan Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Tiếp đến là có những cuộc đấu thầu vô ích và một đoàn xe cộ đông đảo, trong khi các bất động sản của Vatican tại nhiều nơi ở Roma không được quản lý tốt đẹp. Một số dinh thự ở trong tình trạng xuống cấp. Nhiều nhà cho thuê không thu tiền đúng mức. Năm ngoái, Vatican bị mất 30 triệu cho một nhà thương công giáo vay mượn. Đó là nhà thương Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là IDM, chuyên về bệnh da. Mùa thu này, Vatican có ý định công bố kết toán chi thu lần đầu tiên kể từ năm 2015 đến nay. Đây sẽ là kết toán đầu tiên được hoàn toàn thực hiện theo các nguyên tắc kế toán quốc tế trong lĩnh vực công. Các viên chức Vatican e rằng tình trạng thiếu hụt ngân sách kéo dài hiện nay có thể làm giảm nguồn tài chính dự trữ của Tòa Thánh, làm thương tổn đến sứ mạng của Đức Giáo Hoàng trong các lĩnh vực đòi nhiều tài nguyên như các quan hệ ngoại giao, việc bảo trì các dinh thự và đền đài lịch sử cũng như các kho tàng nghệ thuật của Vatican và những chi phí thiết yếu khác như tiền hư bổng của các nhân viên. Ông Joseph Zara, một doanh nhân người Manta và là một giáo dân, giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, cơ quan có nhiệm vụ giám sát tài chính Vatican, nói rằng Đức Thánh Cha muốn ngành quản trị của Tòa Thánh phải có khả năng tự mình đứng được. Một số người khác cho biết khoảng 45% trong số 300 triệu euro ngân sách của Tòa Thánh Vatican là để trả lương cho các nhân viên. Nhưng Đức Giáo Hoàng thường chống lại nạn thất nghiệp như một tai ương xã hội, vì thế Ngài không muốn áp dụng biện pháp sa thải các nhân viên thẳng dư. Trái lại, Đức Thánh Cha muốn cải tiến tiềm năng sản xuất của các nhân viên trong một số trường hợp bằng cách tăng trưởng khả năng nghề nghiệp của họ. Ông Zara tiết lộ rằng Đức Hồng Y Marx đã triệu tập một khóa họp ngoại thường các vị đứng đầu các cơ quan Tòa Thánh vào ngày 20 tháng 9 tới đây về đề tài làm thế nào đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính. Các tham dự viên sẽ cứu xét các biện pháp ngắn hạn và cả những cách thức tăng cường số thu nhập từ các hoạt động tài chính và số bất động sản đáng kể của Vatican tại Roma. Hiện nay chưa có thông cáo chính thức nào của phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận các tin trên đây, nhưng điều đã được thi hành từ khi Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu sứ vụ đó là không hề có sự tăng lương hoặc thăng thưởng cho nhân viên từ 6 năm nay, hạn chế tối đa việc thu nhận các nhân viên mới và những người nào được thu dụng thì thường chỉ có hợp đồng từ 2 đến 5 năm, chứ không vào ngạch như trước đây. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng đang ở trong tình trạng báo động về mặt hư bổng. Số nhân viên về hưu của Vatican ngày càng gia tăng, và Vatican không thể trông cậy vào những tiền đóng góp, những ngân khoản hiến tặng từ các nơi trên thế giới. Trong khi đó, Vatican không có chế độ thuế khóa. Cách đây vài năm, khi còn tại chức, Đức Hồng Y George Pell đã nói rằng mỗi năm số tiền nợ do chi phí hư bổng vào khoảng 30 triệu euro. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng cần phải đầu tư nhiều hơn để đối phó với vấn đề này để có thể trả tiền hư bổng cho các nhân viên trong tương lai. Riêng Đại Vatican, việc ngưng phát các chương trình qua các làn sóng được áp dụng cho hầu hết các chương trình, kể cả các chương trình phát sóng ngắn. Ban Việt ngữ Vatican trước đây có 4 người làm trọn giờ, nay chỉ còn lại 3 người rưỡi. Số cộng tác viên từ bên ngoài cũng bị hạn chế đến mức tối đa.